Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Võ Nam Thu Minh xin được đồng hành cùng với quý vị thính giả trong 30 phút của chương trình thời sự trưa nay. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
Quốc hội thảo luận về dự án luật quản lý bảo vệ công trình quốc phòng.
Hoàn thiện chính sách tài chính đầu tư để phát triển thủ đô.
Sẵn sàng bảo đảm an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023.
Bệnh viện Đa khoa Ba Vì khám cấp thuốc cho đối tượng chính sách.
Phần tin thế giới có những thông tin, nỗ lực của EU nhằm hạ nhiệt căng thẳng Siberia-Kosovo không đạt được kết quả.
Tổng thống Ukraine ký luật cấm nhập khẩu sách từ Nga. Và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tiếp tục chương trình của kỳ họp thứ 5 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Sau khi biểu quyết thông qua luật đấu thầu sửa đổi, Quốc hội đã tiến hành thảo luận tại hội trường về dự án luật quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.
Các đại biểu cơ bản thống nhất với dự thảo luật quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự với 6 chương 34 điều. Dự thảo luật chuẩn bị khá công phu trên cơ sở kế thừa các quy định của pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự năm 1994 và luật hóa các vấn đề phát sinh từ thực tiễn. Đại biểu Đặng Văn Lẫm, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh nêu rõ:
Công trình quốc phòng không chỉ có ý nghĩa trong chiến tranh mà còn giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, chuẩn bị cho đất nước ngay từ thời bình, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống xảy ra, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Vì vậy, nếu công trình quốc phòng và khu quân sự bị xâm hại, có thể làm ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia dân tộc.
Cho rằng nội dung của dự thảo luật ngoài việc đáp ứng sự rõ ràng rành mạch theo yêu cầu về xây dựng kỹ thuật pháp luật, cần thiết phải thể hiện rõ sự dứt khoát để đáp ứng yêu cầu đặc biệt của công tác quân sự quốc phòng, đại biểu Phạm Đình Thanh, đoàn Kon Tum nêu ý kiến.
Theo tôi, các nội dung quy định tại luật này ngoài việc đáp ứng sự rõ ràng rành mạch theo yêu cầu về kỹ thuật xây dựng pháp luật, cần thiết phải thể hiện rõ sự dứt khoát để đáp ứng yêu cầu đặc biệt của công tác quân sự quốc phòng. Về thẩm quyền chuyển đổi mục đích sử dụng đất quốc phòng, tôi thấy việc quy định Thủ tướng Chính phủ quyết định việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất quốc phòng là chưa thống nhất với quy định tại Điều 59 Luật Đất đai năm 2013 và nội dung dự kiến quy định tại Điều 123 Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi. Vì vậy, đề nghị ban soạn thảo xem xét nội dung này để có quy định thống nhất khả thi.
Theo đại biểu Tạ Đình Thi, đoàn Hà Nội, Biển Đông có vị trí đặc biệt quan trọng về địa chiến lược, kinh tế, tự nhiên đối với nước ta. Để bảo vệ được Tổ quốc, chúng ta phải bảo vệ được biển và bảo vệ Tổ quốc từ hướng biển với phương châm tiến ra biển, làm chủ biển và khai thác sử dụng bền vững tài nguyên biển, trong đó có cả tài nguyên vị thế của biển Việt Nam. Đại biểu Tạ Đình Thi nêu ý kiến.
Tôi nhận thấy những nội dung liên quan đến biển chưa được thể hiện rõ nét trong hồ sơ dự án luật và cần thiết được rà soát quán triệt sâu sắc và thể chế hóa đầy đủ toàn diện các quan điểm chủ trương đường lối của Đảng. Trong đó đặc biệt là nghị quyết số 36 ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Hội nghị Trung ương 8 khóa 12 về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Quan tâm tới quy định về phân loại, phân nhóm công trình quốc phòng và khu quân sự, một số đại biểu nhận thấy hiện nay dự thảo luật đang thiết kế khá phức tạp khi dẫn chiếu các điều luật khác cũng bị rối về phân nhóm, phân loại nên theo một trình tự logic hơn. Về chuyển đổi mục đích sử dụng công trình quốc phòng và khu quân sự, đại biểu Nguyễn Tạo, đoàn Lâm Đồng nêu rõ, đối với trường hợp không còn nhu cầu sử dụng cho nhiệm vụ quân sự quốc phòng, cần chuyển đổi mục đích sử dụng để phát triển kinh tế xã hội và phục vụ nhu cầu dân sinh rất cần thiết, nên đơn giản về quy trình thủ tục đối với công trình này để tránh lãng phí.
Là việc có yêu cầu khi thu hồi đất, quốc phòng an ninh để phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, theo luật quy hoạch, theo luật đất đai và các cái luật khác, chuyên ngành khác, thì việc xây dựng hành lang pháp lý chặt chẽ như thế thì cái việc chuyển đổi mục đích giữa đất quốc phòng sang làm nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương thì phải có quy trình chặt chẽ. Nếu mà quy định như hiện hành hiện nay thì rất là khó và kéo dài thời gian, thì từ đó thì nó sẽ dẫn tới cái tiêu cực và phát sinh khiếu nại đông người.
Quan tâm đến chế tài xử lý tình trạng lấn chiếm sử dụng đất công trình quốc phòng và khu quân sự, nhiều ý kiến dẫn chứng trong thực tiễn tại các địa phương trên toàn quốc ít nhiều đang tồn tại tình trạng xâm lấn đất công trình quốc phòng và khu quân sự, gây khó khăn cho hoạt động xây dựng các công trình dân sự. Theo đó, tình hình vi phạm xâm phạm công trình quốc phòng và khu quân sự ngày càng phức tạp, tình trạng lấn chiếm, chồng lấn đất quốc phòng vẫn diễn ra. Thực tiễn đã chứng kiến giải quyết nhiều vụ việc tranh chấp đất đai công trình quốc phòng khu quân sự, hệ thống công trình quốc phòng khu quân sự trong cả nước có nhiều chỗ xen kẽ khu công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư hiện hữu. Điều này cho thấy tính chất phức tạp trong tranh chấp, giải quyết tranh chấp liên quan đến lấn chiếm đất quốc phòng. Tuy nhiên, dự thảo luật chưa có quy định chế tài về xử lý cụ thể đối với các trường hợp vi phạm. Vì vậy, các đại biểu đề nghị ban soạn thảo cân nhắc quy định bổ sung chế tài xử lý đối với vi phạm, đồng thời cần có điều khoản quy định quá trình chuyển tiếp xử lý các vấn đề tồn đọng trong lịch sử về giao sử dụng đất công trình quốc phòng, khu quân sự để giải quyết thực trạng này.
Thưa quý vị và các bạn, cũng trong sáng nay, với 93,12% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua luật đấu thầu sửa đổi. Luật đấu thầu sửa đổi được thông qua với 10 chương, 96 điều luật, có nhiều điểm mới như chỉnh lý phạm vi, đối tượng áp dụng luật, quy trình thủ tục lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất giữa luật đấu thầu với các luật có liên quan. Rà soát quy trình, giảm thời gian đấu thầu, cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh áp dụng đấu thầu qua mạng, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong hoạt động đấu thầu, đặc biệt là vướng mắc trong đấu thầu mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư y tế thời gian qua. Luật cũng quy định 9 nhóm hành vi bị cấm trong hoạt động đấu thầu, các ưu đãi đối với doanh nghiệp trong nước, nâng cao tính cạnh tranh, công khai, minh bạch, hiệu quả kinh tế trong hoạt động đấu thầu, quy định rõ trách nhiệm của các bộ ngành địa phương, bên mời thầu, bên dự thầu, góp phần hạn chế thất thoát lãng phí, tiêu cực tham nhũng trong hoạt động đấu thầu.
Tiếp tục các hoạt động bên lề trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 6. Tối qua, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và phu nhân đã tới dự đêm nhạc giao lưu văn hóa Hàn Việt tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Cùng tham dự đêm nhạc có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, các đại biểu Hàn Quốc và Việt Nam cùng đông đảo các bạn trẻ yêu âm nhạc và văn hóa Hàn Quốc. Tại khán phòng chính của Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và phu nhân đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt của đông đảo các bạn trẻ Việt Nam có mặt trong sự kiện giao lưu văn hóa được tổ chức quy mô này. Đêm nhạc giao lưu văn hóa Hàn Việt có sự góp mặt của các nghệ sĩ nổi tiếng Hàn Quốc và Việt Nam như Monster, X, Kiwin, Mono, Min, v.v. Đêm nhạc đã góp phần không nhỏ vào việc tăng cường hơn nữa các hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt-Hàn, thúc đẩy mối quan hệ giao lưu nhân dân bền chặt.
Nhằm tiếp tục lấy ý kiến xây dựng và hoàn thiện luật thủ đô sửa đổi, Bộ Tư pháp đã chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức hội thảo góp ý dự thảo luật thủ đô về quản lý khai thác tài sản công, quy định tiêu chuẩn định mức chi, định mức kinh tế kỹ thuật. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Hà Minh Hải đồng chủ trì hội thảo. Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi và thống nhất sự cần thiết phải có các quy định chính sách đặc thù về tài chính đầu tư nhằm huy động nguồn lực để phát triển thủ đô. Các chính sách này có thể khác với các luật hiện hành hoặc chưa được luật hiện hành quy định nhưng phải đảm bảo sự phù hợp với đường lối chủ trương của Đảng, phù hợp với quy định của Hiến pháp. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng nhấn mạnh, hoàn thiện được cơ chế chính sách này sẽ là đòn bẩy quan trọng để xây dựng quản lý phát triển thủ đô, đồng thời đề nghị tổ thường trực nghiên cứu tiếp thu các ý kiến góp ý của đại biểu để chỉnh lý hoàn thiện dự thảo luật thủ đô sửa đổi, sớm báo cáo ban soạn thảo, tổ biên tập xây dựng dự án luật trình chính phủ, báo cáo Quốc hội theo lộ trình tại kỳ họp thứ 6, dự kiến tháng 10 năm 2023, thông qua tại kỳ họp thứ 7, dự kiến vào tháng 5 năm 2024.
Sáng nay, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 29 đã có buổi tiếp xúc với cử tri các xã phường trên địa bàn thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16. Cử tri thị xã Sơn Tây đồng tình đánh giá cao kết quả thành phố đã đạt được trong những tháng đầu năm 2023. Tại hội nghị đã có 13 cử tri phát biểu ý kiến với 33 nội dung đề nghị thành phố và thị xã quan tâm chỉ đạo giải quyết một số vấn đề liên quan đến đầu tư trọng điểm du lịch, khu vực Hồ Đồng Mô, Thành Cổ, các tuyến đường kết nối để tạo động lực giúp Sơn Tây phát triển về du lịch, có cơ chế chính sách đặc thù về việc thực hiện chương trình di dân, giãn dân khu vực làng cổ Đường Lâm, đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo xem xét bàn giao lại việc quản lý mặt nước Hồ Xuân Khanh cho Ủy ban Nhân dân xã Xuân Sơn. Cử tri thị xã Sơn Tây đề nghị đầu tư xây dựng hệ thống kênh Bắc Hồ Xuân Khanh để phục vụ nước sản xuất khu vực quy hoạch 31 ha rau an toàn của xã Xuân Sơn. Thành phố xem xét đầu tư xây dựng hệ thống quan trắc môi trường tự động tại khu vực phụ cận bãi rác Xuân Sơn. Thay mặt các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, đại biểu Trần Anh Tuấn, Bí thư Thị ủy Sơn Tây tiếp thu ý kiến, đồng thời khẳng định các ý kiến nội dung phản ánh của các cử tri đã được các đại biểu tổng hợp đầy đủ, trình Hội đồng Nhân dân thành phố và gửi tới các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng tháng hành động vì môi trường, các cấp hội phụ nữ thủ đô đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, thu hút cán bộ hội viên tham gia nhằm chung tay xây dựng thủ đô ngày càng xanh sạch đẹp.
Điều đặn hàng tháng, các chi hội phụ nữ trên địa bàn huyện Mê Linh lại bảo nhau tập kết phế liệu, sản phẩm nhựa không dùng để thu gom và liên hệ điểm bán để gây quỹ. Phong trào thu gom phế liệu làm đẹp cảnh quan môi trường gây quỹ hỗ trợ chị em có hoàn cảnh khó khăn của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mê Linh được đánh giá là mô hình hay với tên gọi điểm nhân ái, đã tạo ra sự lan tỏa rộng rãi trên địa bàn, tạo thành nền nếp trong công tác vệ sinh môi trường trong từng ngõ xóm, được cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân đánh giá cao. Trong tháng hành động vì môi trường, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện và các xã đã trích quỹ từ mô hình điểm nhân ái, tặng quà cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Bà Đào Thị Phương Thảo, phụ nữ huyện Mê Linh cho biết.
Hàng tháng, mỗi một chi hội sẽ tổ chức ra quân ít nhất là một buổi, tổ chức tổng vệ sinh từ nhà ra ngõ và sẽ thu gom toàn bộ những cái phế liệu vỏ chai nhựa để bán lấy kinh phí cộng với lại cả cái nguồn vận động xã hội hóa để gây quỹ. Đấy, các cô chị là cứ vừa thu gom vừa phân loại phế liệu các bạn. Đấy, với nhiều người những thứ này được gọi là thứ bỏ đi, nhưng mà với các cô các chị bây giờ triển khai thấy nó rất là quý, vì thu xong tức là người ta nhìn thấy được luôn cái hiệu quả, người ta được làm trực tiếp cái mô hình đấy và được trực tiếp cầm cái tiền đấy, người ta đi hỗ trợ trực tiếp những cái đối tượng mà ở trên địa bàn thôn người ta luôn. Mô hình làm, dễ triển khai, công khai, minh bạch, mọi người người ta nhìn thấy luôn nên là rất là được ủng hộ.
Tháng hành động vì môi trường, các cấp hội phụ nữ thủ đô đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động cán bộ hội viên gương mẫu đi đầu và là nòng cốt trong việc vận động xây dựng gia đình 503 sạch và mô hình gia đình tình nguyện, cộng đồng tình nguyện. Mỗi cơ sở hội đã có nhiều công trình phần việc thực hiện phong trào gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, nói không với rác thải nhựa, góp phần hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm từ sản phẩm nhựa dùng một lần, đồng thời tác động trực tiếp đến nhận thức và hành động của hội viên phụ nữ và gia đình trong việc tham gia bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Mô hình vẽ tranh bích họa từ việc tận dụng sản phẩm nhựa bỏ đi của phụ nữ xã Song Phượng, huyện Đan Phượng là một trong những sáng kiến hay được ghi nhận và đánh giá cao. Bà Phạm Thị Kim Trung, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Song Phượng, huyện Đan Phượng cho hay.
Chúng tôi đã phát động phong trào thu gom rác thải tái chế, lấy cái rác thải tái chế để chúng tôi thực hiện các mô hình. Trước là thực hiện các cái mô hình, các cái tỉa các con giống. Từ cái rác thải tái chế tỉa con giống thì bây giờ chúng tôi lại có ý tưởng khác là trình bày trên một tấm tranh với các cái hình thù và tất cả các cái hoạt động của trên bức tranh rất là phong phú, miêu tả đúng thực tế của hội phụ nữ mình đang làm. Ví dụ như là vệ sinh môi trường, rồi thì tưới hoa, thì nó thể hiện tất lên các bức tranh. Mà bức tranh thì hoàn toàn là từ rác thải tái chế để trang trí vào cái thôn bích họa làm điểm của xã để bức tranh. Ngoài ra thì chúng tôi sẽ có một cái đoạn đường gốm sứ từ rác thải tái chế.
Với chủ đề giải pháp cho ô nhiễm nhựa, trong đó tập trung thực hiện chiến dịch chống ô nhiễm nhựa, các cấp hội phụ nữ đã linh hoạt sáng tạo đổi mới cách thức thực hiện, hình thức truyền thông, ứng dụng công nghệ thông tin về chủ đề thông điệp của tháng hành động vì môi trường, tổ chức các hoạt động có sự tham gia trực tiếp của cán bộ, hội viên, phụ nữ và cộng đồng như chiến dịch nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần, ra quân vệ sinh môi trường, phân loại rác thải nhựa tại nguồn, thu gom xử lý chất thải, rác thải, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao hồ, hệ thống thoát nước, thực hiện các hoạt động thu gom và tái chế chất thải nhựa, túi ni lông tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, các khu dân cư. Bà Nguyễn Mai Anh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hoàng Mai cho biết.
Cứ đến thời điểm thứ bảy chủ nhật cuối tuần thì ở các chi hội đều phát động tổng vệ sinh môi trường, thu gom phế liệu, gây quỹ từ thiện, cũng như là trồng và chăm sóc các tuyến hoa của phụ nữ. Và từ những cái hiệu quả của mô hình này thì cảnh quan môi trường và ý thức của người dân cũng đã được thay đổi rất nhiều. Rất nhiều điểm chân rác cũng đã được xóa bỏ, thay vào đó là những cái vườn hoa rực rỡ màu sắc, và mọi người cũng ý thức thay đổi cái hành vi của mình hơn rất nhiều. Cùng với đó thì chúng tôi cũng thường xuyên là tuyên truyền cũng như là truyền thông về bảo vệ môi trường, về hạn chế rác thải nhựa, cũng như là có những cái hoạt động thực tế để mọi người nâng cao ý thức hơn.
Năm 2023 có ý nghĩa quan trọng đối với Việt Nam khi luật bảo vệ môi trường sửa đổi năm 2020 chính thức có hiệu lực. Đây cũng là giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ trong việc bảo vệ môi trường, hướng tới mục tiêu cao nhất cải thiện chất lượng đời sống môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân, cân bằng sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển kinh tế bền vững. Do vậy, công tác vệ sinh môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu là nhiệm vụ trọng tâm trước mắt và lâu dài của cả hệ thống chính trị, của các cấp các ngành, của từng gia đình, mỗi người dân, cần tạo ra phong trào hành động cụ thể thiết thực, làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trách nhiệm và hành động của từng tổ chức cá nhân, góp phần bảo đảm cho sự phát triển bền vững. Các cấp hội phụ nữ thành phố tích cực đẩy mạnh tuyên truyền nhằm khuyến khích hội viên phụ nữ, người tiêu dùng, người bán hàng cắt giảm tối đa sử dụng các sản phẩm nhựa và túi ni lông, cũng như từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi, tuyên truyền vận động cán bộ hội viên phụ nữ tham gia các hoạt động vì môi trường như trồng cây xanh, đồng thời tích cực vận động hội viên phụ nữ hạn chế sử dụng túi ni lông, hướng dẫn hội viên gấp túi giấy thân thiện với môi trường, duy trì và nâng cao chất lượng mô hình câu lạc bộ tham gia bảo vệ môi trường, góp phần cùng các cấp ngành chung tay hành động vì môi trường thủ đô xanh sạch đẹp.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin quan trọng khác. Thưa quý vị, Công an thành phố Hà Nội đã chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án đảm bảo an ninh an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023 diễn ra vào ngày 28 và 29 tháng 6. Theo kế hoạch, Công an quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm toàn diện về công tác bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống cháy nổ tại các địa điểm thi trên địa bàn, chủ động phối hợp với Phòng Giáo dục Đào tạo, các trường trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên, nắm tình hình công tác tổ chức kỳ thi, phối hợp kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, phục vụ kỳ thi, lắp đặt camera giám sát, phòng bảo quản đề thi, bài thi. Lực lượng công an có trách nhiệm phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, phòng ngừa cháy nổ, phối hợp giải quyết tốt các vấn đề về trật tự công cộng và ùn tắc giao thông xung quanh các điểm thi.
Huyện Phúc Thọ đã tổ chức hội thi thiếu nhi tuyên truyền giới thiệu sách năm 2023 với chủ đề Tự hào Thăng Long Hà Nội, ngàn năm văn hiến. Hội thi có sự tham gia của 19 đội, được chọn từ 22 xã thị trấn trên địa bàn huyện. Trong thời gian một ngày, các em trải qua các vòng thi như giới thiệu về đội tuyển, về địa phương, về cuốn sách mà đội chọn, phần thi năng khiếu như đàn, hát, múa, vẽ tranh và phần thi kiến thức, trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Hội thi giúp các em thiếu nhi hiểu rõ hơn về lịch sử, văn hóa thủ đô, từ đó giáo dục hun đúc cho các em tinh thần tự hào, thêm yêu mảnh đất kinh kỳ ngàn năm văn hiến. Ban tổ chức hội thi trao hai giải A1 cho hai đội Vân Nam và Trạch Mỹ Lộc, ba giải A2 cho các đội thi các xã Vân Phúc, Phụng Thượng, Võng Xuyên.
Hướng tới kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 210 đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn xã Minh Châu. Các y bác sĩ của bệnh viện thực hiện tư vấn sức khỏe, khám chuyên khoa mắt, tai, mũi họng, răng hàm mặt, nội tổng hợp, thực hiện siêu âm, điện tim, đo huyết áp và cấp phát thuốc miễn phí. Sự phối hợp của bệnh viện với các cơ quan đơn vị thể hiện sự chung sức đồng lòng của các cấp các ngành, các tổ chức đoàn thể cùng sẻ chia đối với các đối tượng chính sách, người có công, đặc biệt là công tác chăm sóc sức khỏe.
Thưa quý vị, Bệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận điều trị hai trường hợp trẻ mắc tay chân miệng có biến chứng viêm não. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Lâm, Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận hơn 1.200 trẻ mắc tay chân miệng đến khám, với gần 500 trẻ phải nhập viện điều trị, trong đó có từ 20 đến 30% nhiễm virus EV71. Tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, thời gian gần đây cũng đã ghi nhận số ca mắc tay chân miệng gia tăng mạnh và nhiều trẻ trở nặng phải thở máy và lọc máu. Do bệnh tay chân miệng chuyển biến nhanh khó lường nên khi phát hiện trẻ mắc bệnh, gia đình nên đưa con đến khám tại các cơ sở y tế để được tư vấn về cách chăm sóc, cách phát hiện triệu chứng nặng, từ đó kịp thời điều trị. Cha mẹ không nên tìm hiểu trên mạng rồi tự ý dùng thuốc, có thể khiến bệnh của trẻ nặng thêm. Thưa quý vị và các bạn, trong khi trẻ em đang rất vui vì bước vào kỳ nghỉ hè, thì nhiều phụ huynh lại lo lắng trước việc quản lý con em khi ở nhà ra sao cho an toàn lành mạnh. Để trẻ không bị cuốn hút và quá lệ thuộc vào các thiết bị điện tử, các cấp ngành địa phương cũng như các phụ huynh đã và đang nỗ lực triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa giúp trẻ em có một kỳ nghỉ hè thực sự an toàn và bổ ích.
Để kỳ nghỉ hè trở nên bổ ích hơn, phần lớn các gia đình đã lên thời khóa biểu, sắp xếp thời gian phù hợp để các con vui chơi, đọc sách, làm việc nhà, tập thể dục mỗi ngày. Nhiều phụ huynh lựa chọn đăng ký cho con tham gia các lớp học năng khiếu về nghệ thuật, mỹ thuật hay tham gia các câu lạc bộ thể thao, giúp phát triển toàn diện về trí tuệ, tư duy thẩm mỹ và thể chất, tránh tình trạng lệ thuộc vào các thiết bị công nghệ. Tuy nhiên, không phải gia đình nào cũng có điều kiện để đăng ký cho con theo học các lớp năng khiếu, nhất là trẻ ở nông thôn và miền núi. Do thiếu sự giám sát và quản lý của gia đình, thiếu nơi vui chơi, giải trí, dẫn đến việc trẻ tìm đến những nơi vui chơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro, nguy hiểm xảy ra, gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của trẻ. Điển hình là ao, hồ, sông, suối. Hệ quả là mới đầu hè đã có một số trẻ tử vong do đuối nước. Trước tình trạng này, nhiều quận huyện và thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đồng loạt tổ chức phổ cập bơi cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, hướng đến mục tiêu phòng tránh tai nạn đuối nước. Ông Nguyễn Xuân Cường, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Thường Tín cho biết.
Có 6 điểm bể thông minh và 4 điểm bể cứng cố định của các tổ chức cá nhân trong huyện trang bị được 10 điểm bể trên khắp huyện và đáp ứng được cái nhu cầu của các em học sinh cũng như là tập luyện môn bơi của nhân dân trong toàn huyện trong mùa hè này, trang bị cho các em kỹ năng bơi lội và thoát hiểm.
Thông qua các lớp dạy bơi nhằm trang bị cho các em học sinh nắm vững các kỹ năng an toàn trong môi trường nước, đồng thời vận động tuyên truyền nhân dân tích cực tập luyện môn bơi, nâng cao sức khỏe, tầm vóc, thể lực, phòng chống đuối nước trong dịp hè, góp phần giảm thiểu các tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Nội dung dạy là kỹ thuật bơi ếch. Ngoài ra, các em sẽ được tập huấn và hướng dẫn một số kỹ năng phòng chống đuối nước và cách sơ cứu người bị đuối nước. Các lớp học bơi miễn phí sẽ được tổ chức tại bể bơi thông minh trong khuôn viên sân vận động huyện Phúc Thọ. Ông Nguyễn Đăng Bậc, xã Xuân Đình và em Khuất Quỳnh Phương, trường trung học cơ sở Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ cho biết.
Các cơ quan chức năng của nhà nước mà tổ chức cái lớp bơi miễn phí này thì nó có cái tác dụng rất lớn để cho các cháu, thứ nhất là biết bơi, thứ hai là gia đình các cháu cũng như thế là hiểu biết phòng tránh được cái tác hại đuối nước mà ở đâu đó trên mọi vùng, mọi miền quanh ra đây đã thường xảy ra rất thường tập.
Cháu đến đây là để cháu muốn tập bơi để lúc nào mà sơ suất mà ngã xuống ao hồ thì có thể tự cứu lấy bản thân mình ạ. Cháu không biết bơi nhưng mà cháu ở đây cháu học được biết bơi, cháu có thể giúp những bạn không biết bơi tránh tai nạn đuối nước ạ.
Theo các chuyên gia tâm lý, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, bổ ích cho trẻ không chỉ là trách nhiệm của nhà trường, xã hội mà còn cần sự đồng hành, quan tâm của gia đình. Vì vậy, ngành giáo dục cần làm tốt công tác đào tạo, quản lý khi các con ở trường. Phụ huynh cần chăm sóc, quản lý giáo dục tốt khi con ở gia đình. Cần trang bị cho trẻ em kiến thức phòng tránh tai nạn thương tích như đuối nước, điện giật, bỏng. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thanh Nam, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết.
Cũng cần phải nâng cao cái trách nhiệm của các thành viên trong cộng đồng. Anh không phải chỉ có bảo vệ cho con cái của anh phải bảo vệ cho cả cái cộng đồng. Phải góp phần xây dựng ra một cái khu vực, một cái không gian an toàn ở cái khu vực mà tất cả chúng ta đang sinh sống này. Ví dụ như những cái khu nào, những khu mà liên quan đến ao hồ cũng sẽ phải có một số những cái cảnh báo. Cũng cần phải có những cái người dân mà ở trong cái xung quanh cái địa bàn đấy cũng cần phải có một cái sự để mắt nhất định. Đến cho mọi đứa trẻ hoặc là mọi người khi mà đến đó chứ không phải chỉ có mỗi là con cái của mình.
Hà Nội tổ chức phát động phong trào trẻ em học bơi, phòng chống tai nạn đuối nước tại tất cả các loại hình bể bơi hiện có trong địa bàn dịp hè năm 2023 và các năm tiếp theo. Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước, kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho cán bộ, giáo viên, hướng dẫn viên ở cơ sở, hướng dẫn các xã phường thị trấn, trường học, thường xuyên duy trì tổ chức dạy bơi, phổ biến tuyên truyền về kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em. Đồng thời, vận động các tổ chức cá nhân đầu tư xây dựng bể bơi, hồ bơi tại các xã, phường, thị trấn, trường học có chế độ ưu tiên miễn giảm tiền thuê bể bơi, tiền học phí cho trẻ em để tạo điều kiện cho trẻ em, học sinh được học bơi và tập luyện bơi.
Xin được chuyển sang những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Joseph Borrell xác nhận trong những cuộc đàm phán riêng rẽ với Liên minh châu Âu tại Bruxelles, Bỉ ngày hôm qua, các nhà lãnh đạo của Serbia và Kosovo không đạt được đồng thuận về những giải pháp hạ nhiệt căng thẳng giữa hai bên.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký thành luật lệnh cấm nhập khẩu thương mại sách từ Nga. Đây là động thái mới nhất nhằm làm giảm mối quan hệ văn hóa giữa hai nước sau chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga. Dự luật này được Quốc hội Ukraine thông qua một năm trước. Dự luật còn đưa ra yêu cầu phải có giấy phép đặc biệt để nhập sách bằng tiếng Nga từ các nước thứ ba. Văn phòng của Tổng thống Zelensky cho biết trên Twitter rằng luật này sẽ tăng cường bảo vệ không gian thông tin và văn hóa Ukraine khỏi các hành động tuyên truyền chống Ukraine do Nga thực hiện.
Lượng rượu vang nhập khẩu của Nga từ Georgia đã tăng 63% từ tháng 1 đến tháng 5 so với cùng kỳ năm 2022, giúp Georgia vượt qua Italia trở thành nhà cung cấp rượu vang hàng đầu của Nga. Các nhà sản xuất rượu vang của Italy đã chứng kiến những lô hàng tăng 31% so với cùng kỳ năm 2022 lên 23,3 triệu lít trong giai đoạn này. Trong khi đó, Georgia, nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ đã vận chuyển hơn 24,15 triệu lít rượu vang sang Nga. Thì phần rượu vang của Georgia và Italy trên thị trường Nga hiện nay lần lượt là 19,1 và 18,5%.
Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã lên tiếng phủ nhận các thông tin cho rằng chính phủ nước này đã quyên góp chính trị hơn 1 triệu euro cho cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế liên quan đến kế hoạch xả nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy hạt nhân Fukushima số 1 ra đại dương, đồng thời khẳng định tài liệu trên là không có cơ sở thực tế và chính phủ Nhật Bản cực lực phản đối việc phổ biến thông tin sai lệch một cách vô trách nhiệm như vậy.
Lực lượng tuần duyên Mỹ nhận định cả 5 nạn nhân trên tàu lặn Titan bị mất tích đều đã thiệt mạng trong một sự cố dường như là một vụ nổ khủng khiếp. Thông tin này là đoạn kết đáng buồn dành cho nỗ lực cứu hộ quốc tế quy mô lớn dành cho tàu lặn Titan bị mất tích trong chuyến tham quan xác tàu Titanic. Theo lực lượng tuần duyên Mỹ, những mảnh vỡ đã được phát hiện ở dưới đáy đại dương cho thấy tàu lặn Titan bị mất tích ở khu vực gần xác tàu Titanic đã phải hứng chịu áp lực thảm khốc.
Cơ quan điều tra Pakistan thông báo ít nhất 209 người dân nước này đã ở trên một chiếc thuyền quá tải bị lật và chìm ngoài khơi Hy Lạp vào tuần trước. Cơ quan điều tra liên bang cho biết con số 209 dựa trên thông tin do các gia đình cung cấp về việc người thân đã lên thuyền, đi từ Libya tới Hy Lạp và vẫn đang mất tích. Số người chết chính thức do vụ tai nạn vẫn là 82 và số người sống sót là 104, trong đó có 12 người Pakistan.
Tính đến đầu giờ chiều qua, hàng loạt khu vực ở thủ đô Bắc Kinh và thành phố Thiên Tân miền Bắc Trung Quốc đã phá kỷ lục về nắng nóng với nhiệt độ cao nhất đo được lên tới 41,8 độ C. Bắc Kinh đang phải phát đi cảnh báo nhiệt độ cao màu cam, mức cảnh báo nghiêm trọng thứ hai về nắng nóng. Từ tháng 6 đến nay, Bắc Kinh liên tiếp trải qua các đợt thời tiết nhiệt độ cao. Theo dữ liệu của Cục Khí tượng thành phố, Bắc Kinh đang phải hứng chịu một đợt nắng nóng liên tục từ ngày 21-25 tháng 6.
Bản tin thể thao.
Chiều qua, lễ bốc thăm chia bảng vòng loại Futsal châu Á 2024 đã diễn ra tại trụ sở của Liên đoàn bóng đá châu Á. Đội tuyển Futsal Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 1 và được xếp vào bảng D cùng 3 đối thủ yếu hơn là Hàn Quốc, Nepal và Mông Cổ. Ở bảng đấu của Việt Nam, Mông Cổ sẽ là nước chủ nhà đăng cai giải. Đây được xem là bảng đấu dễ đối với thầy trò huấn luyện viên Diego Gustozi. Đội bóng áo đỏ được kỳ vọng đi tiếp với ngôi nhất bảng D. Ở giải Futsal châu Á 2022, Việt Nam chung bảng với Hàn Quốc. Đội tuyển Futsal đã chiến thắng 5-1 trước đội bóng xứ sở Kim Chi để cùng Nhật Bản chơi tại trận tứ kết. Vòng loại Futsal châu Á 2023 sẽ được diễn ra từ ngày 7 đến ngày 11 tháng 10 năm 2023. U17 Trung Quốc bước vào lượt trận cuối bảng C vòng chung kết U17 châu Á 2023 với mục tiêu buộc phải thắng đội đầu bảng U17 Ả Rập Xê Út. Quyết tâm của đội tuyển Trung Quốc được thể hiện sau tiếng còi khai cuộc. Với áp lực lớn lên phần sân của đối phương, phút thứ 17, U17 Trung Quốc suýt có bàn mở tỷ số nếu Sa Ngang không từ chối pha dứt điểm ngoài vòng cấm. Trước khi hiệp 1 khép lại, U17 Ả Rập Xê Út đã vươn lên dẫn trước nhờ pha đánh đầu cận thành của Ayu Habi. Sang hiệp 2, U17 Trung Quốc dồn lên đội hình tấn công. Điều này khiến họ rơi vào bẫy phản công của Ả Rập Xê Út. Bàn thắng thứ hai đến sau một tình huống dứt điểm chính xác của cầu thủ áo xanh, khiến tinh thần của U17 Trung Quốc hoàn toàn sụp đổ. Đến phút bù giờ thứ ba, Anjanahi một lần nữa chọc thủng đối phương, ấn định chiến thắng 3-0 cho U17 Ả Rập Xê Út. Với kết quả này, U17 Ả Rập Xê Út tiến vào tứ kết U17 châu Á 2023 với ngôi nhất bảng C sau 3 trận toàn thắng, trong khi U17 Trung Quốc ngậm ngùi nói lời chia tay với đấu trường châu lục. Trong khi đó, U17 Australia gặp đối thủ cạnh tranh trực tiếp là U17 Tajikistan. Mặc dù chiếm phần lớn thời gian cầm bóng, Australia hầu như không gây khó khăn cho hàng thủ Tajikistan. Phải đến phút thứ 68, Daniel Manny phá vỡ thế trận cân bằng với bàn mở tỷ số 1-0 cho U17 Australia. Và ở phút bù giờ thứ 9, họ mới có bàn thắng ấn định chiến thắng do công của Nathan Amanaditis. Kết quả này giúp cho đoàn quân của huấn luyện viên Barley John Maloney khép lại vòng bảng với 6 điểm, xếp thứ 2 bảng C. Australia sẽ tiếp bước Ả Rập Xê Út để tiến vào tứ kết U17 châu Á 2023. Mặc dù không có mùa giải thành công cùng Paris Saint-Germain, nhưng tiền đạo Kylian Mbappe vẫn cán đích ở vị trí số 1 của top 10 cầu thủ quyết định nhất mùa 2022-2023. Chân sút 24 tuổi người Pháp đã tham gia trực tiếp vào 67 bàn thắng trên mọi đấu trường cho Paris Saint-Germain và đội tuyển Pháp. 54 bàn và 13 pha kiến tạo sau 56 trận. Tức là cứ mỗi trận, bình quân Mbappe lại ghi dấu ấn dày vào 1,2 bàn thắng. Thành tích này vẫn kém xa mùa 2021-2022 của Anh khi Mbappe có tổng cộng 75 bàn thắng và kiến tạo. Mbappe là vua phá lưới Ligue 1 với 29 bàn và đoạt chiếc giày vàng World Cup 2022 với 8 bàn. Thành tích cá nhân tuyệt vời nói trên giúp Mbappe là ứng cử viên tiềm tàng cho top 3 quả bóng vàng 2023. Anh xếp trên cỗ máy ghi bàn là Erling Haaland của Man City và đội tuyển Na Uy, người có 56 bàn thắng và 10 pha kiến tạo sau 57 trận.
Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24 giờ đến 48 giờ tới do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ kết hợp hội tụ gió lên đến mực 5.000 m hoạt động mạnh dần từ chiều tối đến đêm nay. Đến ngày 25 tháng 6, thành phố Hà Nội có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến. Chương trình do biên tập viên Minh Thơm, phát thanh viên Võ Nam Thu Minh cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.